tịt, gọi là nan tín. Đó là cái chữ mà dùng nhất là đối với lại kinh điển của Tịnh Độ, khó tin. Thì ý nghĩa nó là như vậy, như chúng tôi vừa tạm trình bày cho quý vị nghe. Thì chính cũng vì từ cái chỗ đó đó mà tuy rằng chúng ta có cái truyền thống Tịnh Độ đã từ lâu lắm rồi, Phật tử Việt Nam, Phật giáo Việt Nam thì cũng vậy, coi như Tịnh Độ là căn bản đó. À, thì chúng ta cũng từng biết là Phật giáo Việt Nam thực ra là truyền thống thiền, nhưng truyền thống thiền này nó đã mất từ lâu. Quý vị nào không tin tôi thì cứ về Việt Nam đi hết mấy chùa Việt Nam Bắc Nam Trung đi, xem có thiền hay không. Phải nói là, nhưng mà nếu giờ đến đâu cũng A Di Đà Phật, bước vào cửa chùa cái A Di Đà Phật, chúng ta A Di Đà Phật còn nhiều hơn là bên tàu nữa. Bởi vì bên tàu họ có nhiều tông phái, thành ra mình đến nhiều cái tông phái, họ không có phải Tịnh Độ, họ đâu có chào A Di Đà Phật. Nhưng mà phải nói là dù gì Tịnh Độ không phải Việt Nam thôi mà cũng rất là phổ cập ở bên Trung Hoa. Bởi vì Thiên Thai Tông rồi cũng thành Tịnh Độ, Thiên Thai Tông cũng lấy Tịnh Độ làm, đi rằng Thiên Thai, đối với Thiên Thai Tông là cái giác ngộ của Đức Phật ở Pháp Hoa, đó là cứu cánh. Nhưng mà để đến được cái giác ngộ đó, nó không thể tránh khỏi Tịnh Độ, bởi vì Tịnh Độ là cái nhân duyên để mà giác ngộ như vậy. Rồi Hoa Nghiêm Tông rồi cũng là chủ trương Tịnh Độ, thành ra phải nói là Tịnh Độ phổ cập. Và nói chung là Đại Thừa Phật Giáo của Trung Hoa Việt Nam mình nữa là thiên về Tịnh Độ, lấy Tịnh Độ là căn bản nữa. Thì cái chỗ như vậy nên người Phật tử mình nên tìm hiểu về Tịnh Độ một chút. Thực ra Tịnh Độ không có phải dễ hiểu đâu. Tôi thì theo như kinh nghiệm của tôi thì không giống như Ngài Chí Húc, nhưng mà cũng nó có giống một cái điểm là Chí Húc mới xuất ra Tự Phụ là Thiền Tông, khinh miệt các giáo môn khác. Thì chúng tôi thì lúc xuất ra thì cũng có cái Thiền Tông thiệt, Tự Phụ Thiền Tông thiệt, nhưng mà khinh miệt các giáo môn khác thì cái điều này theo lúc đó tôi không dám, nhưng mà tôi có Tự Phụ là Thiền Tông. Còn cái dám nói rằng phép niệm Phật riêng cho người trung căn và hạ căn thì này tôi cũng có. Nhưng nghĩ cái phép niệm Phật dành cho mấy cụ già, không phải mình tôi có thôi, chứ có lỗi phải tôi, vì tôi thấy tất cả những vị thầy khác, bạn bè của tôi đều nghĩ như thế đó. Tuy rằng họ hướng dẫn các Phật tử tôi, họ cũng niệm Phật, nhưng mà họ đều nghĩ là để dành cho mấy cụ già. Thành ra vì vậy mà đến khi nghiên cứu về Tịnh Độ ấy, thì mới thấy không phải như vậy. Thì đây Ngài bắt đầu vào kinh này, thì Ngài Chí Húc mở đầu như vậy: nguyên là chư Phật thương xót lũ người mê mà phải tùy cơ, tức là tùy cái trình độ của mỗi người mà bố thí cho lời giáo hóa, đưa người tới đích là duy chỉ có một đích thôi. Đây là vì Ngài theo tông Thiên Thai Nhất Thừa, tức là ba thừa đều về một mục đích là thành Phật, mà dùng phương tiện để đưa đi tất phải dùng nhiều phương tiện. Thì trong hết thảy các phép phương tiện, tìm lấy một cái phép đất thẳng, đất mau, đất tròn, tròn là viên mãn, đất trống, trống là đốn, thì không phép nào bằng phép niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. Lại trong các phép niệm Phật, tìm lấy một phép đất giản dị, đất ổn đáng, thì không phép nào bằng phép tín nguyện chuyên trì danh hiệu. Con điều chúng ta đừng có hiểu lầm cái chữ niệm nhé. Chữ niệm này không phải là đọc ra lời, đúng cái chữ niệm đó là nhớ tưởng, tức là mình nhớ tưởng Đức Phật. Nhớ tưởng Đức Phật là nhớ tưởng công đức, có thể nhớ tưởng công đức của Phật, có thể nhớ tưởng trí huệ của Phật, có thể nhớ tưởng sắc tướng của Phật. Thì ở đây á, theo Ngài Chí Húc á, thì chuyên trì danh hiệu là tín là đầu, tin, nguyện là phát nguyện, và thực hành á, là trì danh hiệu, là cái phép này giản dị nhưng mà nó đúng đáng nhất. Thế cho nên ba bộ kinh nói về Tịnh Độ đều có lưu hành. Thì A Di Đà Kinh là một bộ, Quán Vô Lượng Thọ Kinh là bộ thứ nhì, và bộ Vô Lượng Thọ Kinh là thứ ba. Thì đều có lưu hành mà cổ nhân chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày. Cái kinh Quán Vô Lượng Thọ là chuyên về thiền quán á, quán quán hảo tướng của A Di Đà Phật và thế giới Cực Lạc. Thế chẳng phải là một phép chỉ danh ấy mà hợp với tất cả ba hạng người, thượng căn, trung căn và hạ căn, tóm thâu được cả phần sự, phần lý, không còn thiếu sót, cả thiền tông và các giáo môn khác cũng không thể ra ngoài được phép chỉ danh này. Thật là một cái phương pháp, một pháp môn bất khả tư nghị vậy, tức là không thể nào tưởng tượng được. Đó là câu mở đầu rồi. Và mở đầu vào để nói qua về toàn thể cái bộ kinh thì tôi cũng sẽ nói theo cái sự giải thích của Ngài Chí Húc. Ngài Chí Húc giải thích kinh thì dĩ nhiên Ngài là Thiên Thai Tông, thế cho nên giải thích theo cái lối của Tông Thiên Thai từ Trí Giả Đại Sư đề xướng ra. Thì nó gọi là bao giờ một bộ kinh á, nó cái huyền nghĩa của một bộ kinh á thì nó cũng được phân ra gọi là ngũ trùng huyền nghĩa. Trùng là lớp, thứ lớp, ngũ là năm ha. Nghĩa là ý nghĩa, huyền là vi diệu, bí ẩn thâm sâu, tức là năm lớp ý nghĩa u huyền, bí huyền của kinh ấy. Thì năm lớp đó như sau, như mình nói trùng trùng lớp lớp đó, thì trùng này là một lớp tầng như vậy đó. Thì một này, viết theo danh từ Hán thì nó ngắn thôi, là thích danh. Hai là biện thể. Ba là minh tâm. Bốn là luận dụng. Năm là phán giáo. Thích danh, thích là giải thích, danh là tên của kinh. Bao giờ vào bộ kinh cũng phải giải thích cái tên của kinh. Biện thể, biện là làm cho nó rõ ràng, nhưng mà nó biện luận đó, rành mạch, phân tích rành mạch đó. Thể bản thể của cái kinh, cái thể chất của kinh, cái thật thể của kinh. Minh tông, minh là làm sáng tỏ, nói rõ ràng cái tông chỉ của kinh, tức là kinh này muốn đưa mình tới đâu. Đó là gọi là tông. Tông là cái một cái tính chất chính của kinh ấy. Luận là biện luận về, nói về, dụng tác dụng của kinh. Và cuối cùng năm là phán giáo. Phán là phán xét, phân phán, như ông Quan Tòa phán xử giáo, tức là cái ý nghĩa đó nó thuộc về cái giáo lý nào. Tại vì theo như Đại Thừa thì giáo lý của Đức Phật có nhiều, do phương tiện đó mà thành ra có nhiều cái giáo pháp. Thì dĩ nhiên rằng là nếu mà không có tên đó, thì làm sao mà nêu ra được cái sự vật. Bây giờ mình gặp một cái vật gì đó, hai người đi gặp cái vật gì mà không biết nó là cái gì hết, thì hai người cũng biết nó làm sao, thì mình phải có một cái danh từ nào đó. Bây giờ không biết gì hết thì mình phải bảo là có một cái gì, thì nó có chữ cái gì đó để thế vô, là một cái nó chưa có tên nhưng mà một cái vật. Thành ra bao giờ nó cũng phải có một danh từ thì nó mới rõ ràng. Và khi chưa có danh từ thì mình phải dùng một cái bất định, một cái từ ngữ bất định nào đó. Mình đi ra mà tôi thấy có thấy một cái gì á, và dĩ nhiên là cái đó chưa từng thấy, từng biết, và cái gì lạ lạ lắm, kỳ lắm. Thì đó là như vậy. Thì còn khi mà có tên rồi á, thì mình rất giản dị và rõ ràng. Ví dụ mà rồi, tôi gặp anh Lộc, hạn như vậy. Thì ai cũng biết, những người biết đều rõ ràng hết. Thành ra khi nó có tên á, thì nó mới hiển, nó mới rõ được cái sự vật, tức là cái pháp. Cho nên trước tiên hết đó là phải giải thích về cái đề kinh, tức là cái tên của kinh. Và khi cái tên nó thực sự ra, cái tên đó là nó cốt là để nó nói lên cái thể. Cái thể ở đây mình để nói cụ thể, nó là thể chất. Thể chất nó là cái bản thể, cái thể chất đó. Thế rồi mà cái cột, đó là một danh từ. Cái thể của nó là gỗ, vậy là cái thể chất của nó, tức là cái phần bên trong của nó, cái phần suốt bên trong của nó đó. Thì khi mà muốn cho cái danh từ chính xác thì mình phải biện thể, nên sau đó phải biện thể để biết nó là cái gì, chỉ cho cái gì. Nhiều khi mình có thể nói cái cột, nhưng mà nó có thể có 3-4 cái cột. Mình có thể nói lên cái cột sắt, hay cái cột nhựa, hay cái cột gạch, hay cột gỗ. Đó là mình nói lên cái thể, thêm cái thể của nó. Thì có thể nói là tên kinh á, bao giờ có chữ kinh sao? Vô lượng thọ kinh, quán vô lượng thọ kinh, Di Đà kinh chẳng hạn. Thì cái kinh đó á, có thể là cái tên chung. Nhưng còn cái tên riêng á, là nó muốn ám chỉ nói lên một cái thể nào đó. Về sau khi biện thể rồi á, thì mình phải làm sáng tỏ ra cái tâm của nó, thể chất đó nó cốt yếu nó để làm cái gì. Nó là cái để ý nghĩa để cho cái người tu tu á, đối với vấn đề kinh á. Và khi nó là cái gì và mình hành theo cái đó thì nó trở thành là tông của mình. Thường thường thì dùng cái chữ tông là như vậy, có thể nói là cái ý nghĩa nương vào đó để mà thực hành. Ví dụ bảo là Thiên Thai Tông là tông nơi kinh Pháp Hoa, tức là nương vào cái thể chất, cái ý nghĩa chính của kinh Pháp Hoa đó mà thực hành. Bởi vì trong cái ý nghĩa chính của kinh Pháp Hoa nó có ý nghĩa như thế nào, và do đó cho nên mình phải thực hành nó làm sao. Nên đó là tông của nó. Thì khi mà đã rõ thể và đã có thể rõ tông rồi đó, thì phải luận cái tác dụng của nó. Tác dụng đó đối với này kinh điển Đại Thừa luôn luôn là lợi ích cho chúng sinh. Nó lợi ích như thế nào, lợi ích ở chỗ nào. Ví dụ như kinh A Di Đà lợi ích ở chỗ nào, cái dụng của nó. Và cuối cùng hết là phán giáo, tức là kết thúc lại nó là thuộc giáo pháp nào, thuộc Đại Thừa, thuộc Tiểu Thừa. Rồi trong Đại Thừa thì đây, bởi vì theo Thiên Thai Tông thì nó phân ra làm tạng, thông, biệt, viên. Thì tạng là Tiểu Thừa, còn Đại Thừa nó có thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Thì Đại Thừa, nhưng mà Đại Thừa nào? Đại Thừa biệt giáo hay Đại Thừa thông giáo hay là Đại Thừa viên giáo? Thì như thế là phán giáo. Để khi mà mình hiểu rõ rồi đó, thì cái ý nghĩa nó không có bị lệch lạc. Thí dụ bây giờ chúng ta nghe nói Phật, tôi lấy thí dụ như vậy, và ai cũng nghĩ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà nếu theo Đại Thừa mà phán xét đó, thì có thể Thích Ca Mâu Ni Phật thứ nhất đó chỉ là hóa thân Phật. Khi là một lát nữa mình ăn cơm qua đường mình tụng là Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải là thanh tịnh pháp thân, tức là không phải pháp thân mà cũng phải viên mãn báo thân, mà là hóa thân thôi. Thế ra khi theo Đại Thừa thì mỗi cái Phật, mỗi gì nó phải rõ ràng như vậy, mình có lẫn lộn, có lộn xộn với nhau. Nếu người Phật tử mình không nắm vững ý nghĩa đó thì mình rất là lộn xộn. Ví dụ mà bảo mình mà tôi tin Phật A Di Đà, nhưng mà nhiều khi cái quan điểm nghĩ về Phật của mình á, mình rõ Phật A Di Đà là báo thân hay hóa thân hay pháp thân. Thành ra mình không phân biệt được, và mình không biết là cái ý nghĩa đó nó ở trường hợp nào, và khi mình thực hành cái đó mình thực hành theo cái ý nghĩa nào. Thành ra đó là cái mà mình cần phải hiểu. Rồi khi nói về đời sống của Phật Thích Ca thành Phật như vậy, rồi khi nói về các sự thành Phật của các vị Phật khác, mình thấy nó có khác biệt nhau. Phật Thích Ca nó hoàn toàn như là con người, còn các vị Phật khác nó như là một thế giới khác. Thì tất cả những cái đó là nó cũng phân ra. Ví dụ Phật Thích Ca là không những hóa thân hay là ứng thân, Phật Thích Ca là Phật của Tạng giáo. Tức là cái căn cơ mà của con người, trình độ con người mình chưa có nhận thức được những cái thế giới khác như là tịnh độ hay là của cõi Phật, chưa đừng nói đến cõi Phật. Và mình chỉ còn đang sống hiểu biết tất cả những cái tâm niệm của mình, tình cảm mình nó chỉ ở trong cái căn cơ, cái nghiệp của con người thôi. Thì cái vị Phật mà mình thấy, mình biết, mình hiểu được, nghĩ được, vị Phật đó là thuộc cái căn cơ, cái nghiệp của mình, tức là thuộc Tạng giáo. Nói cách khác là thuộc tiểu thừa giáo. Và mình hiểu Phật theo tiểu thừa thôi. Còn những Phật mà mình phải hiểu theo đại thừa nữa, tức là thuộc về thông giáo hay là biệt giáo hay là viên giáo, nhất là viên giáo á, thì một Phật là tất cả Phật, hay Phật là tất cả chúng sinh, Phật là tất cả các pháp, tất cả những cái đó thì mình chưa có hiểu. Và khi đó thì mình mới thấy, ví dụ trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói ta thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi, thì cái Phật đó nó không phải thuộc về Tạng giáo, nó không phải thuộc về tiểu thừa giáo. Phật mà mình hiểu đây là ngài tu nhiều kiếp Bồ Tát rồi sinh ra làm thái tử Tất Đạt Đa rồi xuất gia bỏ cung thành này nọ, cái đó là thuộc về Tạng giáo. Còn cái Phật mà đã là Phật từ vô thủy kiếp nay á, cái Phật đó nó thuộc về viên giáo. Tức là khi nào cái trình độ căn cơ của mình nó phát triển cái trí huệ đến cái mức độ đó thì mình sẽ thấy cái vị Phật đó. Thành ra vì vậy cái phán giáo là như vậy, tức là phán xem cái kinh này nó thuộc về cái giáo pháp, tức là cái căn cơ, cái trình độ nào, nó thuộc tiểu thừa hay đại thừa, thuộc trong đại thừa nó thuộc căn cơ nào, trình độ nào, nó thuộc từ đâu, thì đó là gọi là phán giáo. Thì ngài Chí Húc nói đầu tiên hết là thích danh, tức là giải thích rõ cái nghĩa của cái đề, cái tên của bộ kinh. Thì Phật Thuyết A Di Đà Kinh đó là tên đủ của kinh. Chữ Phật ở đây là vị giáo chủ, người nói ra cái bộ kinh này, tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài theo cái năng lực, cái nguyện lực từ bi độ sinh á, mà sinh vào trong cõi đời năm uẩn ác thế này, và ngài là người giác ngộ trước tiên. Đối với chúng ta, ngài là người giác ngộ trước tiên, và sau đó ngài giác ngộ cho những người sau, làm sao cũng được giác ngộ như ngài. Không có một pháp nào mà ngài chẳng biết rõ thấy rõ, cho nên gọi là nhất thiết trí. Đó là Phật, thuyết là nói. Thì thuyết ở đây, nói ở đây là vui lòng mà nói ra, bởi vì đó là cái do cái hạnh nguyện, cái bi nguyện hay là cái bổn nguyện từ bi của ngài. Và khi mà cơ hội chúng sinh được thành Phật đã đến rồi thì ngài mới nói ra cái phép tu rất khó tin này cho mà nghe, để cho chúng sinh chóng được giải thoát rốt ráo. Cho nên ngài hết sức vui lòng mà nói. Người ta chữ thuyết này nó có cái niềm vui ở trong đó nữa. A Di Đà là tên của vị đạo sư ở cõi bên kia, Bỉ Độ. Thường thường trong kinh hay nói đến cõi Cực Lạc thì dùng chữ Bỉ Độ, bỉ ngược lại cái thử. Độ là cõi nước, Bỉ là kia, thử là ở đây. Tại vì mình đang nói chuyện nhau ở đây, thành ra gọi cái cõi nước bên kia là ở bên kia là Bỉ Độ. Tức là A Di Đà Phật, người đã dùng 48 nguyện để tiếp dẫn chúng sinh có lòng tin có hạnh nguyện, tức là có cái nguyện vãng sinh, và có hành trì niệm Phật tiếp dẫn họ sinh về thế giới Cực Lạc để vĩnh viễn không còn thối chuyển nữa. Thì chữ A Di Đà là tiếng Phạn, nguyên âm đọc là Amita A Di Đà, dịch nghĩa là chữ Hán là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ, vô lượng là không có đo lường được, thọ là tuổi đời sống lâu, quang là ánh sáng, nghĩa là sống lâu vô cùng, và cái hào quang này nó không thể đo lường được. Tóm lại thì Ngài có rất nhiều công đức đều là vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, như là trí tuệ, thần thông, đạo lực, y báo, trang nghiêm, thuyết pháp, giáo hóa, tế độ, cái gì cũng vô lượng, vô biên. Thì ngay cái chữ vô lượng, vô biên cũng như vậy, tuy rằng nó có vẻ như là mình nói một cái gì nó mơ hồ, nhưng mà cái thực tế nó vô lượng, vô biên. Như cái vũ trụ này mình nhìn lên nó bát ngát bao la, nếu cái hư không này nó không có chỗ tận thì dĩ nhiên là cái đời sống ở trong cái vũ trụ này nó cũng bất tận. Cái đó nó là một cái thực tế, và mình là một thành phần ở trong cái đó. Nhưng mà nhiều khi mình chỉ quan tâm đến cái đời sống của mình nên mình nghe những cái đó nó mơ hồ. Thì Đức Phật chứng được thế giới thì chứng được chân lý, và cái chân lý nó là chân lý của tất cả, cho nên nó phải là chân lý của toàn thể cái thế giới này. Và trong đó tất cả những cái hạnh, những cái thể, cái dụng, cái lực gì của nó cũng theo cái đó mà bất tận, vô lượng vô biên hết. Thành ra khi nói vô lượng vô biên cái gì, tức là chúng ta hiểu ý nói là một sự giác ngộ viên mãn, bao trùm hết. Chữ kinh thì tất cả những gì đó Đức Phật nói ra đều là kinh. Kinh là cái chữ chung của tất cả các kinh, còn cái Phật thuyết A Di Đà là phần riêng của mỗi kinh. Phật thuyết A Di Đà là cái tên riêng của kinh này. Thì trong cái chữ A Di Đà Phật, thì chữ A Di Đà là nói như vậy là chỉ nói một cách tóm tắt. Tại vì nếu mà đúng chữ A Di Đà thì theo tiếng Phạn nó vậy, đó là Amita, thì nó chỉ mới có là chữ vô lượng thôi. Tại vì thường thường mình cứ nghe a thì đó là có nghĩa là vô hết á. Còn Mita này là đo lường, cái này nó không thể đo lường được. Mita nghĩa là có thể đo lường, thành ra Amita nghĩa là không thể đo lường được. Rồi thêm, nếu thêm chữ Buddha hơn nữa thì nó chỉ là vô lượng Phật. Nhưng mà nó chỉ cho nghe Amita thì ai cũng biết, hay là A Di Đà Phật. Thì đúng ra nó có hai nghĩa, nó có hai cái tên chính của Đức Phật đó. Thì người ta phiên âm nó là A Di Đà Trung Tư. Thì cái này là thọ, Ayus là thọ, tức là vô lượng thọ, tức là cái tuổi thọ nó không thể nào mà tính đến được. Đó là hai cái tên chính của Ngài. Cái nữa là A Di Đà Bà. Đó. Tôi nhớ là phiên âm đâu là A Di Đà Bà Già. A Di Đà Bà Già. Đây là Amitabha. Thì Abha nó có nghĩa là quang, hào quang và ánh sáng. Ánh sáng nó không thể nào mà đo lường nổi. Nó vừa không thể đo lường về mực cái cường độ của nó. À, cái ánh sáng này nó có thể xuyên qua tất cả, nó có thể phá tan tất cả. À, cái cường độ của nó không có gì có thể lượng được, vừa không thể lượng được về cái rộng lớn của nó. Thế là nó chiếu cái tầm của nó là không có lượng được. Thì một cái là vô lượng thọ, một cái là vô lượng quan. Thì mình nghe như vậy cảm thấy như là nói về một ông thần. Ông thần này được ca ngợi là hết sức là vĩ đại, vô lượng vô biên. Nhưng mà theo như trong Phật học á, thì cái này là cái bản thể trí huệ của tất cả chúng sinh, chứ không riêng gì của A Di Đà Phật. Và cái bản thể đó nó có mặt, nó tác động, nó là tại vì nó bản thể dĩ nhiên là nó cái phần chính của tất cả các pháp. Thế tức là mình đang ở đây là mình đang là cái bản thể nó đang còn hoạt động. Thành ra bởi vậy nó vô lượng, bởi vì chúng sinh vô lượng, chúng sinh vô biên. Về cái thân sắc, về cái phần sắc tướng, chúng sinh cũng bất tận, mà chúng sinh hữu tình cũng bất tận, mà chúng sinh vô tình cũng bất tận, mà về tâm á cũng bất tận. Thế cho nên nhờ vào đâu mà chúng sinh bất tận như vậy? Là nhờ chúng sinh dựa vào cái bản thể trí huệ của mình. Bản thể đó khi mà nó chưa có so với vô minh này nọ thì nó chỉ kêu là quan thôi. À, khi so với vô minh này nó phá tan vô minh đi thì nó kêu là trí huệ. Rồi so với lại cái sự phá tan vô minh để thành tựu một kết quả thì gọi là Phật. Nhưng mà thể chất của nó thì là quan, và nó bất, có thể nói nó bất biến, nhưng mà nó biến khắp. Vì chính vì vậy cho nên mà nó không bao giờ mà không có mặt. Cho nên khi mà thấy được cái bản thể đó, tức là thấy được cái tự tính của chính mình rồi đó, thì mình thấy là mình là vô lượng thọ. Mình không có sống chết theo cái hiện tướng của những cái sắc tướng mà nó hạn chế theo nghiệp lực này. Thì như vậy các vị Phật nào đi chăng nữa là cũng đều mang hai cái tên này hết á. Tại vì đều đó là những tính chất của Phật. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là Thích Ca Mâu Ni Phật thì vẫn sống 80 tuổi nhập Niết Bàn. Thành ra Ngài sống có 80 năm trong một giai đoạn thôi. Thì cái đó đối với Phật giáo Đại Thừa đó là bởi vì Ngài thị hiện theo cái nghiệp lực của chúng sinh, trong cái phạm vi hiểu biết của chúng sinh. Thành ra nó chỉ có giới hạn như thế thôi. Còn thực ra cái bản thể của Phật, cái sự thật của Phật đó, thì Thích Ca cũng giống hệt như là A Di Đà, cũng vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì như vậy các vị Phật á, lấy cái bản thể chất đó là cái thân thật của mình, thì các ngài có thể gọi là chiếu vô lượng vô biên thế giới, cái ánh sáng của các ngài. Và nó bởi vì cái ánh sáng đó nó là thẩm nhập tất cả các pháp, nó là bản thể của tất cả các pháp. Thì đó là cái khó ở trong Đại Thừa Phật giáo, cái khó hiểu, khó học, khó mà hiểu đó. Thì nhiều khi chúng ta học tính không, thì không đó là nói cho cái bản thể đó. Thì khi chúng ta học là phần nhiều đó là một cái tướng tốt của các vị Phật, thành ra vị Phật nào cũng có cái chữ vạn hết. Là thì các vị Phật có cùng các tướng tốt như nhau, thành ra Phật nào cũng có cái chữ vạn đó. À, chữ vạn đó hả? Chữ vạn nó thì thực sự nó không, tôi không biết là nó có ý nghĩa gì không, nhưng mà không thấy trong kinh thì nói gì về ý nghĩa đó. Chỉ bảo nó là một cái tướng tốt, tướng lành, tướng lành. Dạ. Vâng, thì là điểm lành thôi. Nó chỉ là một cái điểm lành, một cái dấu hiệu lành. Còn cái ý nghĩa thật của nó là như thế nào thì không thấy nói. À, nhưng mà đó là một cái tướng tốt, tức là cái người mà gọi là đại nhân, cái bậc mà có thể nói là làm những công việc lớn thì phải có cái dấu hiệu đó. Đó, cái đó là một cái trong những cái tướng tốt của Đức Phật, tướng đại nhân của Đức Phật. còn cái dấu hiệu đó ý nghĩa như thế nào đó thì không biết, nhưng mà còn cái mà nó trùng hợp với lại Hitler thì có lẽ là đó là một cái dấu hiệu nào đó của cái dân, cái gốc dân tộc Aryan hồi xưa, tại vì Hitler nhận là người Đức là cái gốc đó mà, lấy cái dấu hiệu đó, cái nhận. Dạ không, dạ không, chiều nào cũng được hết. Nó có hai cái, hai chiều khác nhau, nhưng mà hai chiều đó thì cái dấu hiệu đó nó vẫn, nó chỉ có cái tên khác thôi chứ nó vẫn có ý nghĩa như vậy. Giữa Việt Nam mình với Tàu thì có ngược nhau, hai cái chiều có ngược nhau. Người Tàu họ làm cái chiều ngược lại với Việt Nam mình. Thì thực ra thì nó đều mang một ý nghĩa là tốt đẹp hết. Thành ra đúng ra không phải là chiều nào đúng chiều nào sai hết đâu. Dạ. Dạ không phải đâu. Dạ không. Cái đó không có. Dạ không có. Cái tại vì đúng ra chiều khác thì đâu, Phật giáo Trung Hoa họ dùng cái chiều đó, thành ra không sao hết. Mà theo như là ở trong từ điển, mà những cái từ điển mà họ nói về cái dấu hiệu đó thì hai cái đó nó không có ý nghĩa xấu gì hết, ngược xấu gì hết á. Chắc có lẽ là ông Đoàn Trung Còn, thì chắc có lẽ ông thấy cái dấu hiệu của Hitler đó thì ra ông mới suy luận như vậy. Thấy Hitler dùng cái đó mà ác quá, không phải mình theo cái chiều ngược mà. Mà gì đâu Hitler, gì đâu Hitler làm nước Đức nổi tiếng. Thầy ra thầy cái điển thấy cũng ca ngợi Hitler lắm. Đó nè. Thì như vậy là chúng ta mới xong có phần thích danh thôi. Kỳ sau sẽ tiếp biện thể minh tông luận dục phán giáo. Thì có thể nói là năm cái ngũ trùng hiền nghĩa này á, là mình nên rõ. Thì lúc bây giờ còn lại những cái gì trong kinh á, nó chỉ là cái phần mà diễn tả về cái sự và cõi nó thôi. Nhưng mà cái này là cái mình cần nắm vững. Thì tuy rằng nó theo Thiên Thai Tông, nhưng mà sự giải thích của Thiên Thai Tông tôi thấy là cũng rất là hay, nhất là về phương diện ý nghĩa của Đại Thừa Phật Giáo. Vâng, chúng ta đã hết giờ rồi hả? Thì bây giờ xin hồi hướng để kết thúc buổi học hôm nay. Ra có chi nữa? Môn hả? À, cái nhầm làm sao? Tôi không biết ông Khổng Tử nói ý sao, nhưng mà ý thường dùng á, thì cái danh chánh nó chỉ là cái nó là đúng cái chữ danh này là cái nhiệm vụ, cái tư cách, cái gì của mình á, cái chức vụ của mình á, nó đúng. Thì khi nó đúng như thế thì mình ăn nói nó mới có giá trị. Ví dụ như bây giờ, ví dụ nếu mà tôi không được bầu làm giám luật, tức là tôi không có cái danh giám luật đó, thì bây giờ mà tôi xuống mà tôi khiển trách người này, khiển trách người kia, thì những cái lời nói của tôi nó không được giá trị lắm. Phải khi nào mà cái danh tôi nó tránh hả, tức là tôi phải đúng là được bầu làm giám luật, tôi mang cái danh nghĩa đó, thì lúc bây giờ tôi nói về những vấn đề đó nó mới là thuận lợi. Vâng. Vâng, thì cái đó nó hiểu như vậy thì nó hơi thiếu cái phần ngôn thuận đi. Rồi nó mới lại. Dạ. Cái đó cũng là một cách giải thích, nhưng mà đúng cái chữ danh nó Vâng, nó là cái địa vị người đó nó được đúng đắn. Dạ. Dạ. Tổng thế thì chính danh là không phải là có danh là xong, nhưng mà dĩ nhiên phải hành xử nó đúng cái danh nghĩa nữa. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì bây giờ có một người hành xử đúng cái tư cách đó nhưng mà chưa có được đúng cái danh đó thì cái nói nó vẫn khó. À, cái nói rất khó. Thí dụ một người giờ đối xử như là cha của mình vậy đó, nhưng mà ông ta chưa có nhận mình là con, mình chưa nhận ta là cha thì ông ta nói là cái lối cha con nó vẫn khó. Nhưng mà một khi mà nhận chính thức rồi đó thì dĩ nhiên ta nói có thể nói được mà không có ai phê bình gì nữa hết, đại khái như vậy. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.
Bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật. Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy